Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 13 tháng 5, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu lên quan điểm của Hà Nội trước việc Trung Quốc điều gần 300 chiếc tàu tới đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trả lời phóng viên báo Dinh, bà Lê Thị Thu Hằng nói các cơ quan chức năng Việt Nam luôn luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông và bảo vệ thực thi chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam một lần nữa khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Là quốc gia ven biển và là thành viên của UNCLOS 1982, Việt Nam được hưởng chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước Luật Biển Quốc tế 1982. Cả Việt Nam và Philippines đều tuyên bố chủ quyền tại đá Ba Đầu. Hôm thứ Tư 12 tháng 5, Manila cho biết các cuộc tuần tra do họ thực hiện đã phát hiện ra 287 chiếc tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc trong và xung quanh vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Cố vấn an ninh quốc gia Hermon Janes Esperon Jr. cho biết một báo cáo về sự hiện diện của tàu Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa đã được đệ trình cho các cơ quan liên hệ để có hành động ngoại giao tiếp theo. Hồi tháng 3 năm nay, Trung Quốc cũng đưa khoảng 200 tàu vào khu vực này, khiến Manila liên tục gửi công hàm ngoại giao phản đối. Nhưng Trung Quốc không những không đáp ứng yêu cầu của Manila đòi họ rút tàu về, mà dường như còn chế nhạo Philippines, trang mạng Global Nation Inquirer cho biết. Đài CNN hôm 13 tháng 5 dẫn lời các chuyên gia nói rằng Trung Quốc đã thành lập một lực lượng hải quân gồm hàng trăm tàu với hàng ngàn dân quân nằm dưới quyền kiểm soát của Bắc Kinh. Trung Quốc không thừa nhận sự hiện diện của cái gọi là lực lượng hải quân này khi được chất vấn. Nhưng các chuyên gia nói lực lượng dân quân biển là một phần không tách rời của các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông và xa hơn nữa. CNN dẫn lời các chuyên gia nói rằng lực lượng dân quân biển là do Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tài trợ và kiểm soát. Lực lượng này có thể tập trung tức thời xung quanh các bãi cạn, đảo, đá đang trong vòng tranh chấp trong Biển Đông. Sự hiện diện của hàng trăm tàu được gọi là tàu cá đó trên thực tế là một lực lượng hùng hậu, khó thách thức mà lại không gây xung đột quân sự. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông trong phạm vi của cái gọi là đường chữ U, đứt khúc chín đoạn do chính họ vạch ra, rồi thành lập thành phố Tam Sa để quản lý các đảo nhân tạo do họ xây dựng ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các thực thể khác trên Biển Đông. Động thái mới nhất của Trung Quốc đưa tàu dân quân biển ồ ạt tới đá Ba Đầu cũng nằm trong chiến lược lâu dài của Bắc Kinh để khẳng định chủ quyền của họ trên Biển Đông.
Hôm 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam mong muốn các quốc gia miễn trừ bản quyền vaccine COVID-19 để các nước trên thế giới có thể tiếp cận được vaccine rộng rãi hơn. Trong buổi họp báo chiều ngày 13 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng về việc Việt Nam mong muốn được chia sẻ thông tin về bản quyền vaccine. Để mở ra cơ hội khống chế đại dịch, Việt Nam cũng mong muốn các quốc gia miễn trừ bản quyền vaccine để các nước trên thế giới có thể tiếp cận được vaccine rộng rãi hơn, trang VN Express dẫn lời bà Hằng nói. Bà Hằng cho biết thêm, cho đến nay Việt Nam đã tiếp cận được một số nguồn vaccine, trong đó có AstraZeneca, thông qua chương trình COVAX do UNICEF đứng đầu. Việt Nam cũng bắt đầu tiêm chủng trong nước cho các đối tượng ưu tiên, đồng thời Việt Nam thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước. Truyền thông trong nước cho biết vaccine do Việt Nam sản xuất dự kiến có thể đưa vào sử dụng vào tháng 9 2021. Hôm 5 tháng 5, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố ủng hộ miễn trừ bản quyền vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu. Hiện Hoa Kỳ là quốc gia đang sở hữu bản quyền nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép như Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna. Bà Catherine Tai, đại diện thương mại Mỹ, nói trong cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới, thảo luận về việc tạm thời từ bỏ các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cho phép nhiều nhà sản xuất tham gia sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Bà nói, chính quyền Mỹ rất tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng để chấm dứt đại dịch này, chúng tôi ủng hộ việc miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19. Hôm 12 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo 2020 về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, trong đó ghi nhận một số nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận tiếp tục bị chính quyền sách nhiễu như dọa nạt, quấy rối, gây mâu thuẫn, phân biệt đối xử giữa các nhóm tôn giáo, can thiệp vào công việc nội bộ hay hạn chế đi lại. Việt Nam hôm 13 tháng 5 lên tiếng rằng báo cáo này đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác. Trong báo cáo này, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ nêu sự khác biệt giữa đạo Cao Đài được thành lập năm 1926 với chi phái Cao Đài 1997 được nhà nước hậu thuẫn. Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế Thường niên được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố viết, một số nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là những người đại diện cho các nhóm tôn giáo không yêu cầu được công nhận hoặc không được chính thức công nhận cho biết, họ bị các hình thức quấy rối khác nhau của chính quyền, bao gồm cả tấn công thể chất, bắt giữ, truy tố, giám sát, hạn chế đi lại và thu giữ tài sản. Các nhà hoạt động tôn giáo buộc tội chính quyền thao túng các nhóm tôn giáo đã được công nhận và cài cắm người gây ra xung đột để từ đó trấn áp hoạt động của các nhóm chưa đăng ký. Báo cáo nêu sự kiện các thành viên của hệ phái Cao Đài được công nhận, tức Cao Đài 1997, đã phá rối nghi thức của tín đồ Cao Đài chưa được đăng ký, tức Cao Đài 1926, tại một tư gia ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, diễn ra vào ngày 10 đến ngày 13 tháng 9, 2020. Ngoài ra, báo cáo cũng nhắc đến việc chính quyền cưỡng chế thánh thất Hiếu Sương ở Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Liên quan đến việc chính quyền can thiệp vào công việc nội bộ của các nhóm tôn giáo, bản báo cáo viết, nhiều tổ chức xã hội dân sự bày tỏ lo ngại về khả năng chính phủ can thiệp vào các quyết định của nhà thờ công giáo liên quan đến việc phân công hoặc bổ nhiệm lại các linh mục, những người đặc biệt thẳng thắn về nhiều vấn đề nhân quyền. Trong số các trường hợp gây tranh cãi trong năm là việc chuyển linh mục Nguyễn Đình Thục và linh mục Đặng Hữu Nam ở giáo phận Vinh sau thông báo vào tháng 6 rằng linh mục Đặng Hữu Nam sẽ bị hạn chế công việc mục vụ trong giáo phận, báo cáo nêu. Về việc cấm xuất cảnh, báo cáo cho biết một số chức sắc tôn giáo phải đối mặt với các hạn chế đi lại bên ngoài và các nhà lãnh đạo và tín đồ của một số nhóm tôn giáo cũng gặp phải những hạn chế đi lại từ chính quyền. Báo cáo dẫn nguồn tin từ dòng chú cứu thế cho biết nhà chức trách vẫn giữ hộ chiếu bị tịch thu vào năm 2018 của ít nhất hai linh mục của dòng. Vào tháng 5 2020, nhà chức trách đã từ chối yêu cầu gia hạn hộ chiếu của linh mục dòng chú cứu thế Nguyễn Văn Toản với lý do ông có hành vi hoạt động chống lại nhà nước. Từ Lâm Đồng, ông Hứa Phi, trưởng khối nhân sanh đạo Cao Đài chân truyền, đồng thời là đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, chia sẻ với VOA ý kiến của ông về tình hình tự do tôn giáo năm 2020.
Ở tại Việt Nam thì không có tự do tôn giáo. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì lúc nào người ta cũng tạo điều kiện cho những tôn giáo mà do nơi nhà cầm quyền dựng lên. Còn tất cả những tôn giáo cầm quyền ở tại Việt Nam như vậy là đàn áp về những chức sắc của các tôn giáo độc lập chính quyền. Thì gần đây thì có một số đồng đạo của đạo Cao Đài ở tại miền Trung nó thì cũng bị chính quyền ở địa phương người ta mời lên với cái lý do rằng phải gia nhập vào cái tổ chức mà như vậy là nhà cầm quyền này mới dựng lên, tức là hội đồng chuyển quản tòa thánh Kim Linh.
Hôm 11 tháng 5, ông Michael Orona, nhân viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phát biểu tại sự kiện Ngày Nhân quyền Việt Nam lần thứ 27, nêu quan ngại về những hạn chế tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông nói,
"We remain concerned about the widespread restrictions."
Chúng tôi vẫn lo ngại về những hạn chế phổ biến về tự do tôn giáo và sự phân biệt đối xử, cũng như bị sách nhiễu. Một số thành viên của nhóm tôn giáo cụ thể đã phải chịu đựng những hạn chế này, đặc biệt những người là thành viên của nhóm tôn giáo chưa đăng ký ở những vùng sâu vùng xa như Tây Nguyên. Một số nhóm tôn giáo nhất định đã bị từ chối trong nỗ lực đăng ký sau khi chạy trốn khỏi sự đàn áp tôn giáo từ những nơi khác trong nước. Sau khi báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 2020 được công bố, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội viết trên Facebook hôm 13 tháng 5, chính quyền Tổng thống Biden cam kết mạnh mẽ với việc thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo phổ quát đối với tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho tất cả mọi người. Đây là một ưu tiên trọng tâm trong chính sách đối ngoại. Ngày 13 tháng 5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ năm 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ghi nhận việc báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề cập đến những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo tín ngưỡng. Tuy nhiên, báo cáo vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam. Bà Hằng cho biết nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thực hiện nhất quán chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì tôn giáo, tín ngưỡng, đảm bảo hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi, bà Hằng cho biết thêm. Trong diễn biến liên quan, vào sáng ngày 13 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp gỡ với đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cho biết rằng Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để các tôn giáo thực hiện tốt tu hành chân chính, đóng góp cho đất nước, theo báo Tuổi Trẻ. Những phát biểu tích cực của giới chức Việt Nam về tình hình tự do tôn giáo trong nước phát họa một bức tranh trái ngược với những đánh giá của một số nhà hoạt động tôn giáo. Từ Houston, Texas, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Hoàng Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại phát biểu hôm 11 tháng 5 tại Ngày Nhân quyền Việt Nam.
Thì Cộng sản đã cho phát triển cơ sở chùa to Phật lớn nhằm khoe trương cái gọi là tự do tôn giáo. Nhưng thực chất hoàn toàn không có tự do tôn giáo vì làm theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tất cả mọi sinh hoạt dưới mọi hình thức đều do Đảng lãnh đạo.